Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Cô rất là ngạc nhiên và bất ngờ. Và gần như cả cuộc đời của cô là trước kia thì cũng nghe thấy là hàng giả thì rất là nhiều, ví dụ như nước mắm này rồi thì vân vân. Nhưng bây giờ là cái hàng sữa thì đúng là mặc dù là chưa mắt thấy tay nghe, chưa nhìn thấy cái hộp sữa của cái công ty đấy ở đâu, chẳng nghĩa là gọi là chúng đó đấy, hãng sữa rồi thì làm sữa giả rồi thì là sản xuất sữa, thế mà nó lại bây giờ nó lại nổi cộm đến như thế.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là chia sẻ của bà Phạm Thị Thoa, quản lý một phòng khám tại thành phố Hòa Bình, khi bất ngờ phát hiện địa chỉ phòng khám của mình bị lấy để đăng ký làm chi nhánh công ty sữa giả. Chỉ trong 4 năm, gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả được tung ra thị trường, riêng Hòa Bình tiếp nhận 305 hồ sơ. Đáng chú ý, tất cả đều chưa từng bị hậu kiểm và các chi nhánh đăng ký thực chất là địa chỉ ma. Thông tin chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Theo tìm hiểu của báo Tuổi Trẻ, các công ty trong đường dây sản xuất sữa giả đã thành lập 4 chi nhánh tại tỉnh Hòa Bình để tự công bố sản phẩm. Trong đó, theo hồ sơ đăng ký công bố, tự công bố sản phẩm gửi đến Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Hòa Bình, thì chi nhánh Hòa Bình, công ty cổ phần dược dinh dưỡng Haco Food Group và chi nhánh Hòa Bình, công ty cổ phần dược quốc tế Trans Pharma có cùng địa chỉ tại số 335 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Còn chi nhánh Hòa Bình, công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma và chi nhánh Hòa Bình, công ty cổ phần dinh dưỡng y học BFF có cùng địa chỉ số 10 khu liền kề Dạ Hợp, tổ 12, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Đây là các công ty trong cùng hệ sinh thái sữa giả. Đến địa chỉ 335 Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình, nơi được hai công ty cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả đăng ký chi nhánh. Chúng tôi bất ngờ khi địa chỉ này không hề có chi nhánh như bản đăng ký công bố công ty gửi đến. Thay vào đó, tại đây có một phòng khám sản phụ khoa và một cửa hàng bia hơi cùng địa chỉ 335 Trần Hưng Đạo. Trong phòng khám, bà Phạm Thị Thoa, quản lý phòng khám, đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa. Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Thoa bức xúc nói.
Có một người thanh niên là đã từng nói với cô là thế là trong suốt nhiều năm nay là cũng không có một cái đoàn thanh tra kiểm tra nào đến cái địa chỉ nhà cô đâu đúng không?
Không, cũng thấy chỉ có mỗi sở y tế đến kiểm tra theo ngành dọc thôi.
Ừ, là kiểm tra phòng khám thôi.
Ừ, chứ không có cái kiểm tra ấy đâu, không kiểm tra vấn đề khác đâu. Cô đây cô chỉ mà về hưu rồi cho nên là cũng chỉ muốn nó thanh thản thôi.
Yeah. Ừ. Là ngày cứ làm tiếng ở đây.
Ừ, thì có bệnh nhân thì làm mà không thì vui vẻ mở tivi rồi mở vô tuyến lại mở ấy thì xem đấy thôi, chứ còn thì không đòi hỏi gì nhiều. Cho nên là cô mới ở cái phòng khám nhỏ xíu thế này, chứ như người ta thì ham hố các thứ rồi người ta sẽ làm một cái lĩnh vực khác, không nhận đâu. Đấy, là như thế, cô chỉ thuần túy và đơn giản thế mà.
Vâng, cô nghĩa là cái trụ sở của cái công ty đấy thì họ đặt chi nhánh ở thành phố Hòa Bình, và cái chi nhánh đấy là ở số 335, là số địa chỉ của phòng khám cô luôn. Thì khi mà cái vụ việc nó được phát giác ra ấy, thì là sở y tế đã xuống làm việc với cô rồi đúng không ạ?
Ừ, cũng có điện rồi thì hỏi thăm là các thứ thì là cũng đã xuống qua rồi, nhưng mà họ bảo hôm nay họ xuống nữa đây này. Họ xuống rồi họ vào cái chủ nhà thuê của cái nhà này nữa đấy, cô đang chờ đây này.
À, nghĩa là nhà này cũng là nhà cô thuê.
Cô thuê rồi, có phải nhà cô đâu cháu.
Vậy thì cái chủ nhà đấy có khả năng nào là họ cũng cho thuê cái địa chỉ của nhà cô không?
Cái đấy thì cô không biết.
Cũng như bà Thoa, ông Thuần, chủ nhà 335 Trần Hưng Đạo cũng tỏ ra bất ngờ khi nhà mình được đặt làm chi nhánh của công ty sữa. Ông cho hay, chỉ cho bà Thoa thuê để làm phòng khám và một phần để con trai sử dụng kinh doanh quán bia. Không có công ty nào ở đây cả, họ chỉ lấy địa chỉ nhà tôi để đăng ký giấy tờ, ông Thuần khẳng định. Tại địa chỉ số 10, khu liền kề Dạ Hợp, tổ 12, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, nơi được hai công ty trong hệ sinh thái buôn bán sữa giả đặt làm địa chỉ, chỉ cách trụ sở Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Hòa Bình chưa đầy 100 mét. Tại đây, không có biểu hiện của công ty Big Four Pharma, nhưng có biểu hiện của công ty y học BFF và một công ty xây dựng trên địa bàn. Bên trong chi nhánh này không có dấu vết của sản phẩm dinh dưỡng nào mà chỉ có một nhân viên của công ty xây dựng làm việc. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông T, chủ công ty xây dựng cho hay, tòa nhà được ông thuê để nhân viên làm việc. Về biển hiệu của công ty y học BFF, ông T nói do người quen nhờ gắn hộ, không biết công ty này sản xuất gì. Dù đang bị điều tra, biển hiệu công ty vẫn được treo nhờ ngay ngắn, thậm chí dưới biển hiệu của công ty vẫn còn sót lại hộp thư góp ý. Như vậy, 4 công ty đăng ký chi nhánh tại Hòa Bình nhưng chỉ là những địa chỉ ma, không có hoạt động sản xuất, không kinh doanh, không trưng bày sản xuất. Thế nhưng chỉ trong 3 năm, 4 công ty này đã nộp hồ sơ đăng ký 305 sản phẩm, chiếm hơn 53% toàn bộ nhãn hiệu sữa giả. Theo thông tin từ Chi cục An toàn Thực phẩm Hòa Bình, các công ty này bắt đầu xin cấp phép tại Chi cục từ năm 2023. Trong 3 năm, 4 công ty này đã nộp 184 hồ sơ công bố sản phẩm và 121 hồ sơ tự công bố sản phẩm. Các công ty thay phiên nhau nộp hồ sơ đăng ký. Chẳng hạn, tháng 1, công ty Haco Food nộp hồ sơ, đến tháng 2, công ty Drunk Pharma nộp hồ sơ. Mỗi tháng, các công ty này công bố hàng chục sản phẩm ra thị trường. Ông Vũ Đức Toàn, trưởng phòng thanh tra nghiệp vụ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cho hay, theo quy định về hồ sơ đăng ký, công bố sản phẩm và tự công bố sản phẩm hiện nay, các công ty có chi nhánh trên địa bàn có thể nộp hồ sơ đến chi cục như chi cục ông. Các công ty chuẩn bị hồ sơ theo quy định, đầy đủ các giấy tờ liên quan, sau đó sẽ gửi đến chi cục bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp. Ngay sau khi nộp hồ sơ, theo quy định, các công ty có thể sản xuất sản phẩm và đưa ra thị trường. Chi cục có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, đăng tải thông tin hồ sơ, giấy công bố tiếp nhận lên hệ thống, sau đó sẽ tiến hành công tác hậu kiểm, ông Toàn nói. Như vậy, những công ty này ngay sau khi có chi nhánh tại Hòa Bình, trong 3 năm đã nộp 305 hồ sơ. Tuy nhiên sau 3 năm, ông Toàn cho hay chưa hậu kiểm bất kỳ sản phẩm nào của các công ty này. Lý giải về việc 305 sản phẩm nhưng chưa một sản phẩm nào dính hậu kiểm, ông Toàn nói, do các sản phẩm sữa của các công ty đều đăng ký gia công tại tỉnh khác và chưa nhận được phản ánh của người tiêu dùng. Trong quá trình kiểm soát mối nguy, kiểm tra trên thị trường thì trên địa bàn tỉnh hoàn toàn không có những sản phẩm này, do đó việc kiểm tra lấy mẫu đánh giá, kiểm tra chất lượng lại không có. Ông cho hay, đơn vị cũng không tiếp nhận thông tin từ kênh khác, ví dụ như các phản ánh của người tiêu dùng thì cũng không có phản ánh nào về những sản phẩm sữa này. Không hậu kiểm sản phẩm do không có mẫu. Thế nhưng chỉ trong vòng 3 năm, với 305 sản phẩm được đăng ký, và riêng năm 2024, 4 công ty chiếm đến 90% số hồ sơ tự công bố trên địa bàn. Vậy ai quản lý những chi nhánh đăng ký kinh doanh này? Việc hàng trăm hồ sơ tự công bố trên địa bàn nhưng không có sản phẩm nào để hậu kiểm có phải là chuyện lạ cần làm rõ? Trả lời câu hỏi này, ông Toàn cho hay việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh không thuộc thẩm quyền của chi cục mà do đơn vị khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi cục chỉ tiếp nhận hồ sơ gửi đến, các công ty đăng ký kinh doanh hợp lệ thì chi cục tiếp nhận. Theo ông Toàn, việc các công ty này sản xuất gia công tại một tỉnh thành, đăng ký công bố sản phẩm ở tỉnh thành khác và thị trường cung ứng ở nơi khác nữa đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý. Ông Toàn nhận định, đặc biệt là công tác hậu kiểm, đánh giá sản phẩm. Mặc dù mọi việc đang thực hiện đúng quy định, nhưng một số quy định đã không còn phù hợp, cần điều chỉnh. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.